Đường bay ngắn của một dòng luân hồi. Anh Trương lặp lại những lời dặn dò mà tôi phải ráng nhớ, chứ không được ghi, dù ghi bằng một mật ngữ. Chỉ có một mình tôi đọc được. Năm ngoái, trong lần tiếp xúc đầu tiên, lúc tôi mới được chuyển giao cho anh phụ trách, anh đã báo cho tôi một kinh nghiệm là khi bị địch bắt, những mật ngữ trong sổ tay thường dẫn đến những trận đòn khai thác rất khủng khiếp. Một người đàn bà trên dưới 30 tuổi, dốc người mảnh khảnh, gương mặt đẹp mà buồn, mắt hơi lộ, tròng đen màu nâu tối, da trắng mét, còn dáng dấp gọn gàng của con gái. Áo dài màu rêu, quần trắng, dép quai trắng, không phấn son, tóc thật đen, bới cao kiểu xưa. Một cô giáo tỉnh lẻ, nhưng không bỡ ngỡ trong nếp sống của thành phố lớn, tay cầm một tờ Paris Match cũ, số đặc biệt về Sputnik. Phần chú thì ăn mặc y như hôm nay, thêm cặp kiến đen và cái nón mustang ni lông chú thường đội mọi khi. Trước mặt chú là một ly bia hay rượu mạnh pha soda. Chú uống thật chậm, vừa uống vừa nhổ râu bằng cái bật lửa ship buông, nhớ kỹ chưa? Tôi gật đầu, anh Trương tiếp. Chú có mặt ở đây lúc 1 giờ trưa, giờ vắng khách nhất. Cố tranh thủ ngồi gần chậu cao kiển này. Cái bàn mặt đá này có vẻ bẩn vì loang lỡ, ai cũng chê. Vào lúc thuận tiện, người đàn bà sẽ bước lại làm quen với chú trước bằng cách hỏi mượn cây bút. Đến 1:30, nếu cô ta không bước lại mượn bút, tức là tình hình xấu, cô ta đang bị theo dõi. Trong trường hợp đó, chú sẽ rời quán trước, đi ngang qua mặt cô thật chậm, nhìn cô bằng cái nhìn chăm bẩm, sổ sàng, mê đắm của một anh chàng dạy gái. Cô ta lườm chú lại, hai người ghi nhận kỹ, nhân dạng của nhau thật chính xác đi gặp nhau kỳ tới. Kỳ tới là ngày chủ nhật kế đó. Đúng 8 giờ sáng, chú xuất phát từ cửa Nam chợ Bến Thành, băng qua công trường Diên Hồng, đánh một vòng tròn, qua mấy chiếc băng đá, rồi đi luôn qua đường Phạm Ngũ Lão, ngang tổng trạm xe buýt. Từ Phạm Ngũ Lão, chú đi theo cái ô vuông gồm 4 con đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Hồ Văn Ngà, Can Mét, trở lại tổng trạm xe buýt, băng qua Bùng Binh, về điểm xuất phát là cửa Nam chợ Bến Thành. Cô giáo tỉnh lẻ khi ấy sẽ là một mệnh phụ cỡ nhỏ, loại mới, đang học làm sang Mauvais Coat, quần ống túng, áo thùng loại Robe sắc, tóc buộc túng kiểu đuôi ngựa, phấn son lè loẹt. Cô ta mai phục tại một nơi nào đó trên lộ trình của chú. Vào lúc thuận tiện, cô xuất hiện trên hướng đi ngược chiều, hai người sáp lại như đôi bạn xa nhau lâu, gặp lại tình cờ. Chú đi đủ 3 vòng, không gặp, thì chú nhật tới, làm y như vậy nữa, cho đến khi móc ráp được với nhau. Ủa, mà hôm nay sao chú có vẻ lâm ly quá vậy? Tôi đáp, không nhìn anh Trương. Thì tôi đang duyệt lại lần chót một quyết định sẽ trình bày với anh hôm nay. Tôi có vẻ lơ đãng, nhưng nghe anh rất chăm chỉ. Nói xong, tôi lặng im, nhìn qua cây nhãn già còi cọc, dòm lá thưa thớt không đủ che mát cái bàn nhỏ kê ở dưới góc nó. Một ống đựng đũa bằng tre lật ngược. Trong ruột là một bóng đèn tròn từ trên một nhánh nhỏ thòng xuống đu đưa theo gió nhẹ buổi trưa. Đây là một quán nhậu trốn thuế, không bảng hiệu, núp phía sau một biệt thự vắng chủ. Bốn bên là tường cao loang lổ đầy rêu, sân trước có cây to, ao cá, hồ sen, sân sau thì trồng nhiều nhãn và mãng cầu ta. Mọi thứ đều bỏ phế, không chăm sóc. Người quản gia, chủ quán nhậu, là một cơ sở kinh doanh bí mật, có thế hợp pháp mạnh, thuộc hệ thống chỉ đạo của anh Trương. Theo chỗ tôi đoán, nghe anh bật lửa, tôi quay lại, mồi điếu thuốc tắt từ nãy giờ trên môi. Anh cho phép đặt lại điều kiện mà tôi đã đặt với anh Ngọc, lúc anh ấy chuyển giao tôi cho người phụ trách hồi năm ngoái nha. Anh Trương cau mày, nhìn khói thuốc suy nghĩ. Cũng dạo này năm ngoái, anh Ngọc chuyển giao tôi cho anh Trương trong một bữa ăn sáng tại quán nhậu này. Lần đó, tôi đặt điều kiện với anh Ngọc là trước khi móc ráp, phải cho tôi gặp anh Trương một lần, có vẻ như tình cờ, không giới thiệu để tôi nhìn diện mạo bên ngoài của người phụ trách mới. Nếu tôi không tin cậy người đó, thì tôi xin chịu đứt liên lạc với tổ chức, chờ người phụ trách khác. Tôi có lý do để đặt điều kiện như vậy. Từ năm 1955 đến nay, chỉ trong vòng 4 năm, tôi đã 3 lần rời bỏ địa bàn hoạt động vì 3 cán bộ trực tiếp chỉ đạo tôi đơn tuyến bị bắt đã khai báo. Trong 3 lần tránh né đó, lần nào tôi cũng gặp nhiều khốn đốn. Lần sau cùng, trước khi móc nối với anh Ngọc, tôi phải bỏ một cơ sở làm ăn hợp pháp, gây dựng khá là vất vả, dọt thật xa lên vùng cao nguyên miền Trung. Tại đó, một đoàn cải lương tôi từng công tác vì trang trí sân khấu đang lưu diễn. Đoàn rút về Sài Gòn, tôi phải quành lại, chèm dè tại trại gỗ giữa rừng của một nhà khai thác lâm sản, vốn là một ông dượng rỉ hụt. Không quen với khí hậu của rừng già miền Đông, tôi bị bệnh sốt rét đánh gục, tưởng đâu không còn bám lại được địa bàn hoạt động tại Sài Gòn này. Những chuyện lận đận đó, anh Trương có biết được. Nhìn nét mặt anh, tôi thấy trong sự phật ý có chút đỉnh cảm thông. Anh mỉm cười không vui. Như vậy là một lần nữa, chú lại làm một ông lính đòi chọn sĩ quan. Trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, sự thận trọng quá đáng của chú có thể thông cảm, miễn là nó không che giấu tư tưởng muốn rời bỏ đội ngũ. Riêng trong lần thay đổi người phụ trách này, điều kiện chú đặt ra rất bất lợi cho chú. Tôi đã nhận được lệnh đi xa thành phố này và đi khắp, không còn thì giờ như anh Ngọc hồi năm ngoái. Mà dù còn thì giờ thì cũng không còn người để chú lựa chọn. Sự tổn thất của ta gần đây vì người như thế nào chú biết rồi đó. Chú sẽ phải chịu đứt liên lạc với tổ chức vô thời hạn. Và sau này, nếu cần được xác nhận, có khi tôi không còn nữa để xác nhận. Đó là chuyện về sau. Bây giờ tôi nghĩ, muốn cống hiến được. Về cống hiến, chúng ta không có bất đồng gì phải bàn. Anh Trương bắt đầu sẵn giọng. Ta đã mang về đội ngũ, về tổ chức, mất liên lạc với tổ chức. Chú sẽ không còn là một người hoạt động có chỉ đạo nữa, mà là đơn thương độc mã với cái năng động tính cách mạng của bản thân mình. Về chính trị, tôi tin tưởng rất dè dặt ở cái năng động tính đó của giới nghệ sĩ. Nói thẳng chú đừng buồn, báo cho chú biết nguyên nhân số 1 của các vụ bị địch đánh phá bắt bớ gần đây là sự lơi lỏng cảnh giác của từng cá nhân, chứ không phải sự cồng kềnh để bị phát hiện của những tập thể hoạt động có đội ngũ. Gọn nhẹ, một mình, không dính với ai, dễ bảo mật, dễ tránh né, xoay trở là một lợi thế. Nhưng đó không phải là lợi thế của tấn công, mà lợi thế của tan rã rút lui. Mà thôi, không lẽ tôi lại phải nói với chú như nói với một người mới giác ngộ. Tôi không chấp nhận cái nguyên tắc đánh giá con người qua diện mạo ngoại hình, nhưng tôi tôn trọng ý kiến chú về sự lựa chọn, kiểu cách chiến đấu. Trong lịch sử, không phải không có những thí dụ về sự cống hiến đáng kể của những cá nhân hoạt động riêng lẻ, đơn độc. Có điều không phải ai cũng có được bản lĩnh đó. Chính vì vậy mà đội ngũ là cần thiết, tổ chức là cần thiết. Đội ngũ và tổ chức cung cấp bản lĩnh cho chương trình những thành viên kém bản lĩnh. Đáng lý chú phải trình bày ý kiến chú trước khi tôi báo với chú về cuộc móc ráp và miêu tả nhân dạng người phụ trách mới. Ngặt quá, tôi không còn thì giờ để hủy bỏ cuộc gặp gỡ này. Mà thôi cũng được, đây đến chủ nhật còn 3 ngày nữa. Chú suy nghĩ thêm đi rồi quyết định. Một là đến nơi hẹn để gặp và nhận sự chỉ đạo của người phụ trách mới. Hai là không đến nơi hẹn, rồi lãnh đủ hậu quả về chuyện tự cắt quan hệ với tổ chức. Không có trường hợp thứ ba là đến nơi hẹn để sử dụng người phụ trách mới của chú như một đối tượng nghiên cứu diện mạo học một cách vô trách nhiệm. Giờ này tôi còn phụ trách chú. Đây là lệnh. Nhìn anh Trương búng mạnh mẩu tàn thuốc cho nó bay vòng cầu đi thật xa, tôi biết anh rất phật ý và rất buồn. Tôi biết tánh anh Trương, anh với tôi là người cùng quê. Trước hiệp định Genève, anh từng là thủ trưởng của tôi trong gần một năm. Hồi năm 1953, anh rất nóng tánh, nhưng sự hào hiệp trọng lượng giúp anh quản lý cái khuyết tật đó rất giỏi. Về những vấn đề có tính nguyên tắc, anh rất nghiêm. Có lẽ không muốn cuộc chia tay bị đánh dấu bằng những lời lẽ quá căng. Anh mồi tiếp một điếu thuốc nhìn tôi dịu giọng. Tôi hoàn toàn mù tịt về nghề họa của chú, nhưng có suy nghĩ ít nhiều về nghệ sĩ nói chung, suy nghĩ để mà thương. Thời điểm này không phải là thời điểm của nghệ thuật. Những cái anten mà người nghệ sĩ dùng để rợt rẫm cuộc đời mọc ra từ trái tim nhiều hơn từ khối óc. Nói như vậy là chê hay khen? Không chê khen gì cả. Không như vậy không phải là nghệ sĩ. Trong thời điểm này, những cái anten mọc từ tim của người nghệ sĩ sơ đụng cái gì? Súng đạn, gươm giáo, máy chém, nhà tù, tiếng cười cả ố của bọn đồ tể, máu và nước mắt của người lương thiện bị bịt mắt trói tay. Cái yêu ghét của cán bộ tổ chức và cán bộ phong trào như bọn tôi được phép giấu giếm, ức chế, dồn nén và đun nấu âm thầm để một ngày nào đó nổ ra thành bão táp của bạo lực quần chúng chụp lên đầu thằng địch. Nghệ sĩ mấy chú thì ngặt nghèo thay, lại phải phản ánh, không phải phản ánh thông thường mà phản ánh nghệ thuật, nghĩa là trong phản ánh có tự biểu hiện, tự trình bày con người mình, trình bày với quần chúng. Tên thợ săn hiếu sắc rất ham những con nai vàng ngơ ngác vì bắn hạ nó dễ hơn những con nai thường. Biết cảnh giác, không nhạy cảm với mùa thu, không biết mình còn gặp nhau nữa hay không. Sau chiến dịch Thoại Ngọc Hầu miền Tây, chiến dịch Trương Tấn Bửu miền Đông, thằng địch hiện đang tung ra chiến dịch trừng sát để triển khai luật 10/59 của nó. Triển khai bằng những cây chĩa, những cây nôm, những tay lưới bén, những lúc quần cấp dùng nông thôn cho đục nước, chúng nó chất tại Sài Gòn gia đình này một đống chà lớn. Những con cá nào không dính lưới bén, không bị chĩa đâm, nôm chụp sẽ giọt lên đây, núp trong đống chà. Không biết rằng đống chà đang bị một hệ thống đăng bao rất là chặt, cho nên khi đã sống lẻ loi không bầy đàn, chú không được phép là một con cá mơ mộng, ham ngoạn cảnh, ngao du. Tôi thở ra tức tối, rồi mình đành để vậy, mình nhìn sao anh Trương? Phải tính chứ để vậy sao được chú. Cách mạng có quy luật của nó, mỗi tình thế đẻ ra hình thái đấu tranh thích hợp. Cách đây mấy hôm, má tôi ở nông thôn lên thăm, báo cho tôi biết các thằng em tôi làm bí thư xã đang rầu rĩ vì bị cảnh cáo ghi lý lịch. Tội của nó là giả bộ làm ngơ để cho một nhóm quần chúng phẫn nộ đè trói một tên công an ác ôn ngụy trang đi bán cà rem để rình mò đánh phá cơ sở. Họ thồn nó vào một cái bao bố, mây miệng bao lại, neo đá quăng xuống sông, chớp được một khẩu súng ngắn, hai băng đạn, không dám nộp lên viện, sợ bị quy chụp là ham võ trang, hoài nghi đấu tranh chính trị. Tôi dặn má tôi về biểu thằng em tôi đừng có buồn. Mấy ông tổ chức huyện ủy cũng sẽ giả đò quên, không ghi tội nó đâu. Mà có ghi thì không bao lâu nữa, điểm đen đó sẽ trở thành điểm son trong lý lịch. Đó là lời tôi nói úp mở với má tôi. Còn bây giờ, nói với chú, thì tôi nói rõ hơn là nước đang mấp mé tràn bờ rồi. Chúng ta đang sống ở một thời điểm gọi là ngày hôm trước của một cuộc chiến tranh. Tôi biết chú chưa suy nghĩ để hình dung làm chiến tranh với thằng Mỹ là như thế nào. Từ năm 1954 đến nay, mới có 5 năm, con chó lè lưỡi là thằng thực dân Pháp, không biết đã hết lè lưỡi hay chưa, chứ con nai vạc móng là mình đây thì rõ ràng là còn thở hào hển với bốn chân còn rúm máu. Bây giờ phải đương đầu với một con chó sói hung hãn, sung sức và lớn dốc, thì cuộc đọ sức này không thơ mộng lắm đâu. Tôi biết chú không ớn. Đối với nghệ sĩ, làm chiến tranh dễ chết hơn, nhưng cũng dễ mơ mộng hơn là cù cưa cù nhằn với một thằng địch được quyền bắn bỏ mình, còn mình thì không được phép cầm vũ khí. Nên nhớ đây chỉ là ý kiến của riêng cá nhân tôi, không phải một lời truyền đạt về tình hình đâu nha. Chưa có gì thay đổi trong đường lối. Thôi, vài câu tâm sự hé mở cho một nghệ sĩ nhìn vào tâm hồn một cán bộ phong trào, trong đó bên cạnh sự dốt nát về nghệ thuật vẫn có sự cảm thông chân thật với những khó khăn rất đặc thù trong một thứ nghề nghiệp được điều hành bằng trái tim. Những lời tâm sự đó, chú muốn nhớ thì nhớ, muốn quên thì cứ quên. Riêng cái lệnh chú không được phép quên, không tin cậy một người nào đó qua diện mạo là quyền của chú. Những người chú sắp gặp trưa, chú Nhật á, không phải là một người nào đó lông bông trong thiên hạ, mà là một người được tổ chức tin cậy, giao trách nhiệm. Chú ra trước đi, để tôi trả tiền. Đừng trở ra cổng, đi dọc bức tường, theo hướng mũi tên, chỉ buồng vệ sinh, gặp một khoảng sân nhỏ, quẹo trái, đùng một dãy chuồng bồ câu, quẹo mặt ra đường lớn. Tôi đứng dậy, nắm và sức mạnh bàn tay anh Trương đưa cho tôi bắt, miệng ấp úng một lời tạm biệt gì đó chính tôi cũng không nghe rõ. Mấy tiếng tổ chức tin cậy và trách nhiệm, anh phát âm bình thường không nhấn mạnh, nhưng nó khơi dậy trong tôi một nỗi rưng rưng, không phải ở khóe mắt mà ở một nơi sâu kín nào đó của tâm hồn đầy dao động. Khi tôi ra đến đường lớn trên bầu trời về hướng sân bay Tân Sơn Nhất, có tiếng gầm rú xé không khí của nhiều chiếc máy bay phản lực thuộc loại tôi chưa từng biết trong 9 năm đánh Pháp. Chiếc máy bay đầu tiên trút bom đạn lên đầu tôi năm 1946 mang khẩu hiệu Spitfire. Hai thứ đều là của đế quốc Anh từ năm 1951 đến ngừng bắn năm 54 mới xuất hiện mấy loại oanh tạc chiến đấu của cơ Mỹ. Còn loại phản lực siêu thanh mà tiếng gầm rú chát chúa đang dọa nạt và làm ô nhiễm bầu trời Sài Gòn trên đầu tôi, bây giờ đây, sức tải bom đạn nó cỡ nào, kiểu cách đánh phá của nó ra làm sao, bọn lấy buôn chiến tranh, dán cho nó nhãn hiệu gì, chắc cũng lại là một trong những cái tên hắc ám, dữ dằn, gợi nghĩ đến lưỡi hái của tử thần nhiều hơn nữa. Mặc kệ nó, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ thi hành lệnh của anh Trương theo khía cạnh tiêu cực của lệnh đó. Tôi sẽ không đến nơi hẹn, sẽ ngưng mọi hoạt động ngồi đội lục bình tại thành phố này chờ chiến tranh nổ ra. Phần đất phía nam bị chia cắt này của tổ quốc sẽ hình thành những vùng giải phóng y như những ngày đầu đánh Pháp. Tôi sẽ chộp cái cơ hội đầu tiên để mà dọt ra một trong những vùng giải phóng ấy của miền Đông gian lao và anh dũng mà suốt 9 năm đánh Pháp ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi chỉ đứng từ xa, yêu mến, hằng tưởng tượng, chứ chưa được biết trên thực địa. Thế nhưng, đúng 1 giờ trưa, ngày Chủ nhật đã hẹn, tôi có mặt tại chiếc bàn mặt đá loang lở gần chậu cây kiển của cái quán nhậu trốn thuế không bảng hiệu. Lý do làm tôi đổi ý là giấc chiêm bao đêm thứ bảy rạng ngày Chủ nhật đáng ghi nhớ ấy. Một giấc chiêm bao đầy rối rắm. Hình ảnh rõ nét nhất mà tôi nhớ lại khi thức giấc là ngôi miếu nhỏ thờ bà chú xứ bên cạnh nhà tôi ở trọ để đi học từ 10 đến 15 tuổi. Tôi từ trong ngôi miếu đó bước ra, tay cầm một lá sâm. Lời ghi trên lá sâm viết bằng tiếng Pháp. Người ta dấn thân và người ta thấy vậy. Vậy là tôi được mách bảo phải nhập cuộc dấn thân chứ không được ngồi đội lục bình chờ thời. Bộ quân phục rằn rện như cắt kè bông của tên đại quý, dù không phù hợp chút nào với gương mặt hiền hậu chưa mất hết nét quê của hắn. bằng cái nhìn giả bộ như bình thản, nhưng không che giấu được sự bực bội rụt rè của kẻ tự thi bị xúc phạm. Hắn quan sát tên Mỹ dình dàng, mặc thường phục, ngồi đối diện với hắn đang tập sử dụng đũa. Tên đại quý nói với tên thông dịch ngồi bên cạnh: "Này, anh biểu nó ráng ăn thật nhiều cho đã thèm đi. Đây là những con đuông chà là cuối cùng mà nó ăn được." "Sao vậy?" Tên thông dịch hỏi. "Việt Cộng kiểm soát hết những khu rừng chà là trên lãnh thổ rồi. Thì mình sẽ nhậu với đuông đủng đỉnh. Không ngon bằng đuông chà là đâu, nhưng cũng một tám một mười. Đủng đỉnh đâu có mọc thành rừng. Đuông của nó không đủ làm mồi cho mấy tay bợm nhậu miệt vườn. Ít nhất thì cũng còn đuông hạng bét là đuông dừa. Chừng nào Việt Cộng chiếm hết những khu vườn dừa bạc ngàn của xứ tôi, mình mới hết đuông nhậu. Với tốc độ này, ngày đó không xa lắm đâu." Luyến nghiêng đầu, nói thật khẽ vào tai tôi: "Chiến tranh bắt đầu ám ảnh tiệc nhậu của bọn xâm lược tai hang ổ của chúng rồi đó. Anh rời thành phố đúng thời điểm quá." Sự thận trọng của Luyến hơi quá đáng. Cặp loa công suất khuếch âm cao của quán ăn đang phát ra liên tục những bản nhạc giật gân ầm ĩ, cho phép chúng tôi cứ nói chuyện bình thường mà không sợ ai nghe. Lúc này bức tường âm thanh an toàn đó là một bản pasto doble hợp tấu bằng nhiều thứ đàn dây, có trống làm nền cho một giọng nữ cao chua loét, làm nhức óc ê răng như tiếng rửa cưa bằng một cái dũa không được bén. Tôi hỏi Luyến: "Nè, nơi tôi sắp đến có rừng chà là không?" "Chà là chỉ mọc ở vùng nước mặn, vùng căn cứ tiếp nhận anh giống như là miệt dòng ở quê anh vậy. Nhưng đất cao, người ta dùng nước giếng và nước mạch ngọt lắm. Dân ghiền trà như anh coi, như trúng tủ. Hôm nay thì không còn giữ bí mật với anh nữa làm gì. Đó là đất Củ Chi. Theo địch phân chia, nó thuộc tỉnh Bình Dương. Phía ta, nó là lãnh thổ của đặc khu Sài Gòn Gia Định mình. Trong rừng chồi, lác đác có một loại cây cùng họ với chà là. Đó là cây mật cật. Hình như đuông của loại cây này hiếm lắm. Thôi, mình đi." Mới nghe anh kêu thêm một ly nếp thang á. "Bỏ, tôi chịu hết nổi rồi. Không thể nào ngồi nhìn con chim hút mật đóng đảnh như là một con bồ cắt." Luyến nhìn qua tiệc nhậu, có thằng Mỹ bự và cô gái Việt Nam nhỏ thó dậy nó cầm đũa. Lúc này thằng Mỹ đang cười hô hố sau khi dùng hai bàn tay hộ pháp của nó đo kích thước thân thể cô gái và khoái chí phát hiện rằng vòng eo của cô hẹp hơn hai găng tay của nó. Luyến cầm cái giỏ đứng lên. "Cảnh đó đã xúc phạm phụ nữ chúng tôi nhiều hơn anh, và tôi còn phải ở lại đây chịu đựng dài dài." Không đợi chiêu đãi viên đến tính tiền, chúng tôi đi thẳng lại bàn thu ngân đặt sát cửa ra vào. Phía sau chiếc ghế ngồi cao liêu nghiêu của cô thu ngân mập tròn, phấn son lòe loẹt là tấm lịch trọng khổ in ở nước ngoài. Trên bộ ngực gần như là để trần của cô đào điện ảnh, bốn con số 1963 cách điệu đến khó đọc nhắc tôi nhớ lại giai đoạn năm qua tương đối ít sóng gió trong cuộc đời lận đận của một tên Việt Cộng nằm vùng. Nhờ ngôi sao hộ mệnh của ai đây? Của tôi hay của người phụ trách Mỹ miều này? Ra đường, chúng tôi mới biết rằng từ nãy giờ đang có mưa lâm râm. Mưa bắt đầu nặng hột lúc chúng tôi đi ngang qua một trạm điện. Phía trên khung cửa sắt đóng kín có cái ô văn dê ra ngoài vừa đủ cho hai người trú mưa. Chúng tôi tạt dầu đó đứng im lặng bên nhau vài phút. Cái sọ người và hai lóng xương tréo vẽ trên tấm biển sau lưng tôi không gợi được một ý nghĩ nào về cái chết. Tôi đang bị chiếm lĩnh bởi hy vọng về tình yêu. Tôi phóng thử một cái vỏ tên lửa chưa có gắn đầu đạn. Vì cái khả năng dứt điểm gọn thằng Mỹ bằng chiến tranh đặc biệt, tôi thấy luyến cắt ngang. Hãy để yên cái nghị quyết 15, vô trong kia anh sẽ được học tập chín chắn hơn. Ở đây không có, hoàn cảnh và trình độ của tôi chỉ cho phép tôi truyền đạt những nét lớn. Giả lại, nói anh đừng giận nha, con người nghệ sĩ của anh nhạy cảm, với thế sự bao nhiêu thì con người chánh trị của anh cũng tối giả bấy nhiêu đối với những vấn đề thời sự. Giảng cho anh thông suốt cái văn kiện quyết định vận mạng của đất nước. Nói chuyện khác đi. Mốt có mình gặp nhau lần chót, gặp đó là tôi giao anh Điền cho người của đường dây, không còn thời cơ nào khác. Tôi không cậy thế người phụ trách và mượn nguyên tắc hoạt động bí mật ăn hiếp anh như trong 3 năm nay đâu. Cái giọng của Luyến phát âm 2 tiếng thời cơ cho biết cô đã đi guốc trong bụng tôi rồi. Đáng mừng hay đáng lo đây? Tôi bối rối, ngậm một điếu thuốc, thò tay vào túi quần. Cái bật lửa không còn, nó đang nằm trên bàn của quán ăn. Lỗi tại thằng Mỹ bự con, diện mạo giống bồ cắt, vì cái mũi khoằm làm tôi đổ quạo. Luyến mở cái túi nhỏ trong giỏ sách, lấy đưa cho tôi cái bật lửa Shippo mới toanh. Anh giữ nó làm kỷ niệm. Tôi mồi thuốc xong, nhìn và nghiệm mãi mà không đọc được một chữ nho rất nhiều nét khắc trên bật lửa. Chữ gì vậy? Tôi hồi hộp hỏi. Chữ Luyến, cái tên giả chỉ dành riêng cho một mình anh gọi tôi trong 3 năm nay. Chữ phụ ở phía dưới cùng anh có thể đọc được. Chữ Tâm, tên của tôi. Đúng. Còn chữ cái ở phía trên là chữ gì? Anh đoán thử coi. Chữ Loan. Tôi nói phóng mạng nhưng đầy tự tin. Nói xong, tôi nhìn Luyến, chờ một nụ cười hay ít nhất cũng là một lời khen. Nhưng cô không cười cũng không khen. Cô lặng lẽ gật đầu rồi trầm ngâm nhìn mưa. Bên kia đường, dọc theo lề, một mớ lá chết bị nước cuốn hút về phía một lỗ cống. Tôi rụt rè hỏi, như vậy có nghĩa? Có nghĩa rằng tôi đúng là Loan, cô bạn gái nhỏ từng chơi trò thả thuyền giấy với anh cách đây gần 20 năm. Vậy tại sao trong 3 năm nay Luyến, à mà không, Loan chứ, tại sao 3 năm nay Loan không chịu xác nhận điều đó? Chẳng những không xác nhận mà còn cấm anh gọi lại nữa. Là tại vì tôi á không muốn làm tăng thêm cái hệ số vốn đã cao của nỗi đau chung cho chúng ta trong buổi chia tay này. Tôi đã có chồng, anh ấy đang ở miền Bắc. Chúng tôi có một đứa con trai 8 tuổi đang gửi cho bà nội ở quê nhà. Anh còn nhớ hệ số điểm của những môn học chương trình Pháp bậc cao tiểu học hồi xưa chứ? Nhớ. Lý hóa hệ số 4, Pháp văn hệ số 3, Sử địa hệ số 2, Quốc văn hệ số 1. Môn tôi học dở nhất là môn toán hệ số 6. Nhờ căm thù anh mà tôi nhớ rất dai những niềm vui, những nỗi đau của con người cũng có hệ số cao thấp khác nhau của nó. Và ngược lại, một tình yêu đơn phương. Đừng nói ra điều đó, nghe buồn lắm. Do ngẫu nhiên, rồi cũng có phần trách nhiệm của tôi nữa. Tôi trở thành một cái gút trong sợi dây tình cảm của anh. Một cái gút không dễ gì tháo gỡ, mà cắt bỏ lại không thành. Chỉ còn một cách đó là dùng ý chí rút ngắn khoảng thời gian cần thiết để cho một vết thương trở thành một vết thẹo, không còn gây đau đớn nữa. Bằng không thì tôi sẽ là một người ác, không thể yêu tôi được. Anh hãy vì thương tôi mà đừng để tôi mang tiếng ác. Cuộc chiến đấu gay go sắp tới sẽ giúp anh nhiều. Giúp anh còn có hình ảnh cô bạn gái nhỏ ngày xưa trong trò chơi thả thuyền giấy thổi học trò. Cô gái đó hoàn toàn và tuyệt đối thuộc về anh. Anh muốn thêu dệt vẽ vời gì đó chung quanh cô thì cứ tha hồ, còn người đàn bà có chồng này. Tôi đã cầm một bàn tay của Loan trong tay tôi từ lúc nào không biết. Tôi đưa tay gầy và lạnh đó lên môi. Còn người đàn bà có chồng này thì xin hẹn anh kiếp khác. Anh đừng hỏi cuộc hẹn hò âm lịch này xuất phát từ chỗ nào. Trong cái thế giới quan cách mạng của tôi, hai tiếng kiếp khác tôi vừa nói là một mảnh vỡ của trái tim tôi. Nó không biết một phạm trù triết học nào của bất cứ một thế giới quan nào. Nó chỉ cần được anh lắng nghe thôi, và lắng nghe cũng bằng trái tim. Ngay từ thuở còn rất ấu thơ, tôi đã được bà nội tôi, một tín đồ Phật giáo, giảng cho nghe về thuyết luân hồi. Bà nói, luân hồi không có bắt đầu, không có chấm dứt, không có chu kỳ. Người nào nói một dòng luân hồi là nói sai, luân hồi là bất tận. Ngay những đức Bồ Tát được người đời tạc tượng để chiêm ngưỡng từ hàng ngàn năm nay, lúc liễu đạo vẫn còn phải tiếp tục đầu thai kiếp khác trong cái luân hồi bất tận đó, lẽ nào tôi với anh lại không một lần gặp nhau, xin tạm ghé lại thế gian này để cùng nhau vui cái vui được toại nguyện trong tình yêu sao? Xúc động làm cho giọng nói của Loan có một âm sắc khác lạ. Tôi nghe lần đầu và muốn được nghe thêm, nãy giờ tôi chưa buông bàn tay cô. Tôi dợm đưa nó lên môi một lần nữa, nhưng Loan giật tay lại, lắc đầu. Thôi, một lần mà thôi, đây là lệnh của người phụ trách. Loan muốn đanh giọng lại, nhưng giọng nói buồn buồn của cô chỉ buồn thêm chứ không chịu đanh. Nhại cách nói của anh Trương lại nhớ đến ảnh. Suýt chút nữa, tôi quên báo cho anh một cái tin. Đúng là anh Trương đã chết trên đường áp giải ra Côn Đảo. Nhưng anh không bị quăng xuống biển như tin đầu tiên. Anh được chôn ở nghĩa trang Hàng Dương, vậy là mình còn được nắm xương của ảnh. Bám được anh Trương để nói lãng qua chuyện khác, Loan nói tiếp. Mặt trận mới công bố gương đỉnh trên đài. Nay mai á, các hội chuyên ngành, các đoàn thể thành viên của nó sẽ tiếp tục ra mắt. Vô trong kia, anh sẽ nhập bọn với 7 đàn nghệ sĩ của anh sau một thời gian dài lẻ bạn, đặt dưới sự quản lý tạm bợ của những tổ chức không có bà con, dòng họ gì với văn nghệ. Hết binh giận, đến đội biệt động, rồi trí giận, hội nhà giáo, lạc loài như một con vịt mồ côi bị giao cho gà chăn. Một chiếc xe taxi chạy ngang qua, Loan ngừng nói, bắt xe lại, bằng bàn tay xách giỏ, tay kia đưa cho tôi nắm để giả từ. Thôi, chuyện kiếp khác á, để 1-2 ngàn năm sau đó phân giải, kiếp này chỉ hy vọng gặp lại nhau trong một niềm vui hệ số cao. Trong lúc xe cập sát lề bên kia để quành lại, Loan siết chặt tay tôi, nói thật khẽ. Mốt phải đúng hẹn nha. Để tôi giao cho đường dây cuộc nợ đời dễ thương của tôi trong 3 năm nay. Lúc mở cửa sau để bước lên xe, Loan quay lại nhìn tôi, cười với tôi lần chót. Trên khuôn mặt lấm tấm ướt nước mưa, nụ cười héo hắt làm tăng thêm ma lực quyến rũ của nét buồn bạc mệnh. Mưa càng lúc càng nặng hột, còn lại một mình tôi đứng nhìn mưa với hình ảnh của cô bạn gái nhỏ ngày xưa trong tâm hồn tê điếm vì đau khổ. Tôi cả tin rằng mình không hề bị ảo giác gạt gẫm. Ngay từ ngày xưa ấy, lúc hai tiếng bạc mệnh chưa có trong từ vựng của cậu học trò 13 tuổi, tôi đã nhìn thấy trên gương mặt đẹp mà buồn của Loan lời báo trước của một thứ quyền lực thần bí quan đường nào đó rằng đời cô sẽ gặp nhiều lận đận trương chuyên. Lời báo trước đó vừa mới gọi ngọt ngào, vừa trăng đen nghiêm ngặt. Cô gái này á, đẹp là dấu hiệu của tai họa. Kẻ hào hiệp nào muốn chia sẻ cái số phận buồn thảm của cô ta, xin hãy nhớ rằng trong đau khổ đừng có than thân trách phận. Bây giờ trong hồi niệm, chàng trai sắp bước vào giai đoạn trung niên trình bày lại ấn tượng mơ hồ trong tâm hồn thơ dại của cậu học trò 13 tuổi ngày xưa, có thể là hơi chảy chuốt, khoa trương về ngôn ngữ, nhưng rõ ràng về tính chân thật của cái ấn tượng ngày xưa đó, tôi không hề cường điệu chút nào. Hồi đó, năm 1941, tôi học lớp 2, năm thứ 2 tại trường tiểu học của tỉnh Lỵ. Làng tôi cách đó hơn 10 cây số. Trường học chỉ có tới lớp 3 thôi. Phía sau nhà tôi ở trọ là đồng ruộng của một vùng ngoại ô thị xã. Nước từ một con rạch nhỏ dẫn vào cánh đồng bằng nhiều ống cống đặt xuyên qua con đường trải đá nhỏ. Một trong những ống cống ấy được đặt gần một ngôi miếu nhỏ thờ bà chúa xứ kế bên nhà tôi ở trọ. Sau miếu là điểm tập trung chơi đùa của một nhóm học trò chúng tôi và những đứa nhỏ thất học khác cùng lứa tuổi từ 10 đến 15, có nam có nữ. Do bẩm sinh yếu ớt về thể lực nên nhút nhát rụt rè, tôi không tham dự các trò chơi tranh tài dễ đưa đến cãi cọ gây gỗ của bọn con trai như là đánh trỏng, mổ đáo tường, đánh banh ăn cổng. Bên nào thua phải khom lưng xuống làm ngựa cho bên thắng cưỡi chạy nhiều vòng trên sân miếu. Gặp nước lớn thì nhào xuống rạch chia phe đánh giặc bằng cách tát nước và hốt bùn non chọi vào mặt nhau. Lúc tan cuộc, đứa nào đứa nấy mình mẩy đầy bùn, mắt đỏ chạch như tôm luộc. Trong các trò chơi nhu mì của bọn con gái như đánh nhà dãy dây, có một trò chơi tôi có thể tham dự mà không mắc cỡ là xếp thuyền giấy thả trôi theo lạch nước cho nó chung qua ống cống. Một tỷ lệ rất thấp của những chiếc thuyền giấy đó trôi lọt qua được cái ống cống lâu ngày không dọn dẹp, trong đó mọc đầy rau chóc, lá hẹ, rong đuôi chồn, cây bồn bồn, cây chưng dịch và nhiều thứ cỏ dại khác. Chủ của chiếc thuyền nào vượt được chướng ngại lọt qua phía bên kia được khen giỏi hoan hô. Tôi nhập bọn với tốt con gái làm quen rồi chơi thân với Loan tương đối dễ và nhanh nhờ khéo tay xếp thuyền giấy đẹp. Thuyền của tôi xếp tặng Loan thường có mui được trang trí bằng hình vẽ, đôi khi cao hứng được tô màu. Ngay từ lớp dự bị, tôi đã được thầy cô khen là có năng khiếu về môn vẽ. Loan là con một ông giáo dạy lớp nhất, nhà ở cách nhà trọ tôi chừng đâu 200 mét. Quê ông ở tỉnh nào đâu rất xa, mới được chuyển về thị xã này vài năm. Nghe nói ông phải rời bỏ nhiệm sở cũ và cãi cọ suýt đánh nhau với ông đốc trường trong lễ tang của vợ ông. Lúc vợ ông đau nặng, ông xin phép nghỉ dạy để chăm sóc, không được chấp thuận. Ông rất hiền từ, tánh trầm lặng ít nói, nổi tiếng dạy giỏi mà không đánh học trò. Ông rất ít giao du. Những thầy giáo, cô giáo cùng trường, kể cả ông đốc, ai cũng có vẻ nể trọng ông, mến nông, nhưng không ai chơi thân. Về khoảng này, lại cũng nghe nói ông thuộc một dòng học mà nhà nước thuộc địa Pháp không ưa vì cứng đầu, khó cai trị.